tình người. Thương quê hương điều linh đọa đầy, nhiều không gian dần quê đời này. Nước ngàn mới những cánh chim bay, xin giữ non sông khó phải cầu thề. Trời Việt thanh hằng quê hương ta đó, cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ. Từ đường bay xưa gió mùa kinh hoàng, nhiều công khó vùng trời thân yêu anh bay xa mãi. Từng đàn chiến sĩ
chúng tôi xin kính chào quý khán thính giả tại Dallas Fort Worth, Texas, cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau: www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 415-585-1563 hàng tuần tại Hoa Kỳ, lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ Bảy tại Paris và 10 giờ tối thứ Bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ Bảy ngày 21 tháng 11 năm 2020. Từ phòng vi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống PowTalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nguyên Hoàng xin giới thiệu cùng quý khán thính giả, nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào anh Nguyên Hoàng, thân mến thưa anh.
Vâng, thưa chào chú Phan Đình Minh ạ.
Tôi rất là vui được làm việc với anh trong cuối tuần lễ tạ ơn thưa anh. Có lẽ chúng ta tạ ơn nhau, tạ ơn đài, tạ ơn diễn đàn, tạ ơn tất cả những người khán thính giả trên toàn cầu đang theo dõi chương trình đặc biệt ngày hôm nay. Hàng năm người Hoa Kỳ, thưa anh Nguyên Hoàng, dành ngày thứ năm trong tuần lễ cuối của tháng 11 để cử hành lễ tạ ơn. Ngày lễ tạ ơn là ngày mà Hiệp Trung Quốc ăn mừng sự kiện là những người Anh đầu tiên ở thuộc địa Plymouth thoát nạn đói qua mùa đông năm 1620-1621. Khởi đi từ câu chuyện chiếc tàu Mayflower tháng 9 năm 1620, một nhóm người gồm 102 người, trong đó có 44 người thuộc giáo phái Separatist, tức là họ ly khai với giáo hội Anh quốc, muốn tìm đất sống mới, có quyền tự do tín ngưỡng. Những người đầu tiên định cư này trên đất Mỹ lập ra một thành phố Plymouth cho đến ngày hôm nay. Lễ tạ ơn đầu tiên được ăn mừng vào năm 1621. Không dựa theo một tôn giáo nào, lễ tạ ơn đã trải qua 400 năm và đã trở thành một ngày lễ hội của quốc gia Hoa Kỳ. Cảm ơn trời đất cho mọi người đủ cơm ăn áo mặc. Truyền thống lễ tạ ơn của người Hoa Kỳ rất đẹp, không mang tính cách chính trị, không dành riêng cho một tôn giáo hay để tưởng niệm bất cứ một cá nhân nào. Nó là ngày lễ cho tất cả các dân tộc có mặt trên đất nước Hoa Kỳ này, vốn là những người di dân, để họ bày tỏ lòng biết ơn của họ đối với đất nước, dân tộc, văn hóa và nền tự do của Hoa Kỳ. Dù không sống tại Hoa Kỳ, nhưng người khách mời của chương trình Từ Cánh Đồng Mây cũng có tâm tình này với tôi và sẽ suy nghĩ về đề ngày lễ đặc biệt này. Từ tiểu bang Texas ra xứ Hoa Kỳ, xin gửi về bên nỡ biển thành phố Sài Gòn, đẹp lắm Sài Gòn ơi. A Di Đà Phật, chúng con xin chào thầy Hòa Thượng Thích Công Tánh. Nếu thầy nghe được con ạ.
Dạ, A Di Đà Phật, xin chào anh Phan Đình Minh. Cũng xin chào hết tất cả quý khán thính giả. Dạ.
Con lâu lắm con mới được thưa chuyện với thầy. Thứ nhất trước tiên là vấn an sức khỏe. Sức khỏe thế nào A Di Đà Phật thưa thầy?
Dạ thưa thì sức khỏe bây giờ thì nó cũng lớn tuổi cho nên bây giờ sức khỏe nó cũng yếu. Dạ vâng, cho nên cũng không còn như năm 10 năm trước. Trước đây thì cũng sức khỏe tốt, bây giờ thì nó cũng già bởi thời gian là ai cũng vậy đó thưa anh. Để cho nên nhưng mà mình cũng dạ vâng, dạ. Dạ.
Thưa thầy, cuộc sống là mỗi hơi thở mà thầy vẫn còn thở, thầy nói chuyện với con. Đi hôm qua bắt được đường dây mừng lắm, mừng lắm. Trong phần giới thiệu của con, nhưng mà trước khi con nói tiếp phần ngày lễ tạ ơn đặc biệt với thầy ngày hôm nay, thầy đang ở Sài Gòn, vẫn còn ở Sài Gòn phải không thưa thầy?
Dạ vâng, thì từ khi mà chùa Liên Trì bị nhà nước họ đã phá sập rồi, hoặc giải tỏa cưỡng chế đi đó, thì tôi qua tôi ở nhờ bên chùa Giác Khoa ở bên Bình Thạnh đó, thì cho nên là coi như là cũng như mình sống lưu vong vậy mà, rồi thành tựu cho nên mà cũng may là có chùa cho ở, chứ sự thật ra ở Việt Nam mà kiếm một cái chùa để cho tôi ở chắc cũng khó lắm. Bởi vì đa phần đó thành tựu cho nên nghĩa là mà ngay cả ở cái chùa ở nhờ này đây chứ rồi thì được, công an nó cũng theo dõi gây khó dễ rồi sách chiếu rồi thành mới, cho nên có thể nói rằng từ đó tới giờ bốn năm nay thì sức khỏe nó cũng kém lắm rồi thôi, cũng xin thưa qua vậy anh biết. Dạ vâng, cảm ơn anh. Dạ.
Dạ thưa thầy, con biết là có nhiều người đang theo dõi chương trình này rất là quý mến Hòa Thượng Thích Công Tánh. Con biết là có nhiều người mỗi buổi chiều tâm niệm trước khi đi ngủ vẫn nhớ đến thầy. Trong phần đầu nhập đề luận khởi của con nói lễ tạ ơn đã trải qua 400 năm ở Hoa Kỳ này, nó trở thành một ngày hội quốc gia, cảm ơn trời đất cho tất cả mọi người, và lễ tạ ơn này không mang tính cách một tôn giáo nào. Riêng đối với đạo Phật, thưa thầy, con xin thưa là lễ tạ ơn không những ngoài tinh thần tư ân mà người con Phật phải luôn luôn nhớ và tưởng đến báo đền. Theo kinh Tâm Địa Quán, bốn ơn đó là ơn cha mẹ, ơn chúng sanh, ơn quốc gia xã hội và ơn Tam Bảo. Tất cả những ơn này khác với chủ nghĩa tam vô mà nơi thầy đang sống, đang vật vã để sống. Như thầy mới nói công an, điều suy nghĩ của con về ngày lễ tạ ơn đối với tứ ân như vậy có đúng không? A Di Đà Phật thưa thầy.
Dạ vâng, thì trước tiên thì chúng tôi cũng xin phải nói rằng là hết sức là vui mừng và hết sức là kính quý, bởi vì với một cái đất nước Hoa Kỳ đã có một cái ngày lễ tạ ơn như vậy thật là một cái điều rất là vinh dự. Tôi nghĩ rằng không có cái gì bằng. Bởi vì khi mà chúng ta sống ở trên cõi đời này, tất cả con người ta đều có những cái sự mà tương quan, tương liên lẫn nhau, chứ không thể nói rằng là tự mình để mà có thể sống được. Thì tất cả như vậy mà Hoa Kỳ đã có cái ngày lễ tạ ơn để tưởng nhớ đến tất cả mọi cái công ơn, mà lại không có phân biệt chủng tộc, tôn giáo này nọ, thì đó là một cái điều rất là cái tinh thần rất là tinh thần vô ý, tinh thần vô ngã và vì tha thì rất là cao. Thì chúng tôi cũng xin phải nói rằng còn riêng về bên Phật giáo á, thì đó như anh vừa nói đó, thì Phật giáo nó có tứ ân lận. Đối với cái căn bản là con người thì là đối với đất nước, quốc gia, dân tộc, tổ quốc thì chúng ta không phải đó cái ân rồi ơn cha mẹ sinh thành dưỡng dục, cũng như ơn xã hội, ơn đồng bào và ơn Tam Bảo. Đó là nói về tôn giáo, thì coi như nhờ cái giáo lý của Đức Phật để mà rọi đường để cho chúng ta biết đâu có để mà sống đó, để tu học, để hành đạo. Thì phải nói rằng bên Phật giáo nó cái tinh thần tứ ân rất là rộng. Và xin thưa tôi tạm thật có tôi nhớ lại một câu chuyện cũng rất hay. Đó là lúc mà Đức Phật còn tại thế đó, thì trên đường đi ngài cùng đi với đệ tử như vậy, thì thấy rằng ở trước mặt có một cái đống xương khô, nó nằm ở bên đường như vậy, của người ta đã chết nhiều năm rồi, chỉ còn lại cái đống xương khô. Thì lúc bây giờ thì nhiều người thấy vậy cũng né tránh, nhưng mà riêng Đức Phật thì ngài mới đến trước đống xương khô và ngài quỳ xuống, ngài lại mấy lại. Thì tất cả đệ tử với đều thắc mắc hỏi cái đống xương này nó là đã lâu đời rồi, cũng không biết của ai mà bên đường tại sao lại mà Đức Thế Tôn là cao quý vậy mà cái đống xương khô như vậy mà ngài lại quỳ lại một cách rất là kính trọng. Thì lúc bây giờ ngài mới nói rằng các Phật tử phải nhớ rằng cả chúng ta đây trên thế giới này, nhân loại này đều là bà con, đều là huynh đệ, đều là cũng là ruột thịt với nhau từ nhiều đời nhiều kiếp, vô thủy kiếp chúng ta đều là từng bà con ruột thịt với nhau. Cho nên thầy mà thầy lạy cái đông xương này, biết đâu cái đông xương này lại là những cái người bà con xa của chúng ta, hoặc là của nhiều người thân thuộc của chúng ta đã nhiều năm rồi chết và nằm ở đây. Thành thứ cho nên chúng ta lại là để kính trọng và tỏ cái lòng gọi rằng là nhớ đến cái ơn của đồng bào, nhớ đến ơn của chúng sanh, nhớ đến cái ơn thân quyến với nhau và trong cái cuộc sống tương quan với nhau. Cho nên đó, chính vì vậy cho nên Đức Phật mới lạy cái đống xương khô. Thì đó là một cái chuyện đặc biệt riêng của Phật giáo. Xin thưa với anh Minh cho biết vậy.
A Di Đà Phật, con cảm ơn thầy đã khai trí cho con về câu chuyện này. Thầy và con có lẽ tuổi đời cũng không cách xa nhau nhiều lắm đâu. Mình có nhiều quá khứ, mình có nhiều kỷ niệm lắm thưa thầy. Quá khứ của chúng ta, của thầy và của con không định hình được. Quá khứ của thầy và của con không định hình được chúng ta, không hủy diệt được, không ngăn chặn được hay không đánh bại được chúng ta. Nó chỉ làm cho một ngày, mỗi một ngày thầy, tâm tình của thầy, tâm trí của thầy, thân xác của thầy nó mạnh hơn, và đồng thời của con cũng như vậy. Nếu trong cuộc đời mỗi người một điều duy nhất mà thầy vừa mới nói câu chuyện mà chúng ta cầu nguyện là cảm ơn, thì lời cầu nguyện này cũng đã đủ lắm rồi. Đối với những ai tin vào trời, vào Phật, lễ tạ ơn là một thời điểm tuyệt vời. Hoạt động tạ ơn là một cách để chúng ta phát triển bản thân một ngày một tốt lành hơn. Điều suy nghĩ của con về quá khứ, về tạ ơn mỗi ngày như vậy, A Di Đà Phật, thưa thầy. Thầy có đồng tình với con về điều này không, thưa thầy ạ?
Dạ vâng, thì chúng tôi hoàn toàn đồng tình chứ. Dạ vâng, cho nên phải nói rằng phải nói cái ngày lễ tạ ơn rất là cao quý và rất là giá trị. Nó không vừa là đạo đức, vừa là một cái truyền thống văn hóa, mà trong đó nó nói rằng tất cả gì, bởi vì con người ta sống ở đời mà vô ơn bạc nghĩa thì ở đời này mình cũng không thể có như vậy được. Anh thấy ra đây chúng ta thấy rằng cái lễ tạ ơn này là một cái giá trị văn hóa đạo đức rất cao đối với tất cả bà con đồng bào ở Hoa Kỳ.
Những người mà vô ơn bạc nghĩa thì không gọi là người được. Con xin dùng cái chữ những kẻ vô ơn bạc nghĩa. Thưa thầy, thầy cũng đang trong tâm tình mừng lễ tạ ơn của mùa năm 2020. Và chúng con cũng đang trong tâm tình mừng lễ tạ ơn của năm 2020 tại Hoa Kỳ này. Nhưng theo quan điểm của người dân Việt Nam, các người cộng sản thì họ muốn chúng tôi phải tạ ơn cái gì? Tạ ơn cái gì? Có người nào thực sự mong muốn chúng tôi phải tạ ơn cái sự kiện là sau những ngày người cộng sản phục hồi được sức lực, kiểm soát được Việt Nam, họ đã bắt đầu tận diệt chính quyền, họ bắt đầu tận diệt những người sống trong miền Nam. Chúng tôi có phải biết ơn những người đã giết hàng chục ngàn người dân tại Huế không? Chúng tôi có phải biết ơn những người đã giết hàng ngàn người trên đại lộ Kinh Hoàng hay không? Sự khoa trương của họ để biện minh cho một cuộc tàn sát hàng triệu người chết trên rừng sâu nước biển, trên biển cả bằng luận điệu ngụy quân ngụy quyền. Những kẻ vô ơn. Điều suy nghĩ của con về vậy, về nơi thầy đang sống. 45 năm sau ngày giải phóng, 45 năm sau con chắc chắn thầy chưa có ngày nào nghĩ đến một ngày lễ tạ ơn an bình, an tâm trong lòng cả. Điều suy nghĩ của con như vậy có đúng hay không, A Di Đà Phật, thưa thầy?
Dạ thì là cũng xin thưa mà thì đó như anh nói đó, thì rõ ràng rằng cái người cộng sản cái chế độ họ, bởi vì họ theo cái chủ thuyết biện chứng pháp duy vật Marx Lenin, cho nên họ là coi như là họ phải nó vừa có cái tư tưởng là nó ở như là không có gia đình rồi, đỡ không có tổ quốc rồi, không có tôn giáo nữa. Ngay từ căn bản thì họ coi như là họ đòi như là họ giải phóng hết toàn nhân loại để trở thành một đại gia đình hay là một cái gì đó. Rồi thì đối với những cái ơn mà sinh thành dưỡng dục của tất cả rồi vấn đề tôn giáo thì họ chỉ coi như đó là một cái thứ ma túy thuốc phiện, và nếu chẳng qua họ còn để những cái vấn đề cơ sở tôn giáo là chẳng qua vì vì cái quần chúng đó thôi, cho nên thành lý cho nên phải nói rằng đồ còn đối với họ là nhiều khi cũng không có dân tộc nữa. Coi cái tối thượng của họ là cái chủ nghĩa cộng sản đó mà, và họ coi với nhau phải những ai cùng ở đó là đồng chí thôi, còn tất cả mọi các vấn đề khác đó thì là họ đâu có cái tình nghĩa gì đâu. Thành ra xin thưa thì rõ ràng nói như vậy thì dạ.
Con rất là vui được thưa chuyện với thầy trong ngày lễ đặc biệt của ngày lễ tạ ơn. Như thầy vừa mới nói, tất cả những điều mà con thưa với thầy nó đều phát xuất từ tâm hồn của mình. Những cái lời lừa dối trên miệng của những kẻ cầm quyền bây giờ, 5, 7, 8, 9, 10, 100 gì đó, tờ báo, đài truyền hình tuyên bố điều này, tuyên bố điều kia. Có những chương trình con nó nói có rất nhiều người họ đã đi vào xẻ dọc miền Nam cho những kẻ cầm quyền ngày hôm nay. Nhưng mà những người, ngay cả những người đồng chí của họ, chẳng một người nào được đảng tạ ơn cả. Chẳng một người nào có cả. Mình nếu nói đến tạ ơn mà không nhắc đến những lần thầy đi cứu trợ xã hội, thì con cũng phải tạ ơn cho những người dân mà thầy đến. Và nếu nhắc đến cứu trợ xã hội thì không thể không nhắc đến những cơn bão lụt mới đây, cách đây 1, 2, 3 tuần tại Huế. Có điều gì cần nói đến công việc cứu trợ xã hội của Hòa Thượng Thích Công Tánh A Di Đà Phật thưa thầy?
Dạ vâng, thì chúng ta sống trên thế gian này có cái tình và cũng có cái lòng nhân ái tương trợ lẫn nhau. Trước cái vấn đề mà thiên tai bão lụt rồi đó, thì thành thử cho nên mình cũng không thể nào mà bỏ lơ được. Có thể nói rằng có nhiều người á, họ cho rằng trong cái vấn đề mà cứu trợ xã hội hay là cái việc làm từ thiện nhân đạo này á, cũng có một số người họ cho rằng, ví dụ như họ nghĩ rằng là có cái sự gọi là, bởi vì có nhiều đoàn thể người ta quyên góp cái chuyện tiền bạc để ta về ta làm nhân cái từ thiện đó. Nhưng mà cũng có người ở hải ngoại, đôi khi cũng có những anh em họ cứ nghĩ rằng bây giờ cứu trợ nhưng mà vô tình là trở thành như là nuôi chế độ vậy đó. Lẽ đáng ra cái nhà nước này dân là của đồng bào như vậy thì chính chế độ nhà nước phải lo, mất mớ gì để mình phải lo. Thành thử cho nên đôi khi đó rồi cộng vào cũng có nhiều đoàn thể người ta cũng nhân cái từ thiện đó thì người ta vận động về. Nhưng mà cuối cùng là người ta cứ liên hệ nơi phía nhà nước hay là các cái mặt trận tổ quốc hay đoàn thể, để rồi cuối cùng là cái sự mà từ thiện đó nó đến tay bà con đồng bào rất là ít ỏi. Thành thử cho nên cái việc này cũng rất... Nhưng mà ở đây đối với sự thực ra thì cái tinh thần tôn giáo từ bi vô ngã vị tha đó của Phật giáo, thì ở đây sự thực ra cái quan điểm của chúng tôi là không phải rằng là mình làm cái việc từ thiện là để mình nuôi chế độ, hay là mình gọi rằng là đem về hoặc là vận động về để rồi được ăn chia với các cái cấp địa phương, mà sự thật là chỉ phân phối xuống cho bà con một cách rất ít, thì cho nên nhiều cái việc làm từ thiện nó cũng bị tai tiếng. Thì ở đây thì tôi xin thưa trên tinh thần Phật giáo thì thời gian qua đó, trước cái khổ nạn của quý bà con trong nó liên tục, nó tới 4, 5, 6 cái cơn bão lụt, nó liên tục từ bão lụt số 7 rồi đến số 8 rồi đến số 9 rồi đến số 10, số 11, 12, coi như nó liên tục là bão chồng bão mà nó lụt chồng lụt á. Và cộng thêm một cái nhân tai nữa, đó là người ta xả lũ, mà mỗi lần xả lũ như vậy á thì là nó trôi nhà trôi cửa và tất cả gia súc và tất cả không thể tưởng tượng được. Trong khi rừng núi đó thì họ chặt hết cây gỗ và họ phá đi tất cả môi trường, cho nên cái mưa nó xuống nó càng sụp núi đồi sụp đổ và cái người chết lại rất nhiều. Thời gian qua chết cả hàng mấy trăm người rồi, thì bao nhiêu sinh mạng, bao nhiêu nhà cửa, bao nhiêu tài sản nó đều bị trôi hết. Thì đó là một cái điều mà trước cái cảnh đó thì sự thật ra thì trong khi những cái người lãnh đạo họ cộng sản thì nó ngồi trên nó sướng, nó đầy đủ, nó không có thiếu gì hết, trong khi người dân của chúng ta rất là lầm than đói khổ. Thành thử cho nên bị cái tinh thần gọi là coi như rằng là những điều phú lấy giá gương mà trong một nước thì cũng phải thương nhau. Thì đó, trên cái tinh thần nhân đạo đó, tự ái thì mình cũng phải cố gắng để chia sẻ. Thì đó, như vậy Phật giáo phải nói rằng là suốt cái mùa bão lụt vừa qua là phải nói rằng khắp các cái vùng đó thì đều có ngồi ra cái việc mà nhà nước được viện trợ và chia sẻ xuống như bà con như thế nào thì mình cũng không thấy, không biết. Chỉ có riêng là chúng tôi đứng thấy là có nhiều đoàn thể chùa chiền và các tôn giáo đứng ra để mà cứu trợ bà con thì rất là nhiều. Riêng trường hợp còn cái trường hợp cái cô ca sĩ rồi đó, Thủy Tiên gì đó, cô vận động các hằng như vậy là nghe nơi đâu đó ở Hải Ngoại hay là những cái giới văn nghệ sĩ rồi đó, ca hát rồi đó. Và cô này thì có chồng là cầu thủ nữa, nổi tiếng cũng là đó, cho nên là nghe nó cho đâu cả 150-200 tỷ đem xuống phân phối. Thì nhưng mà rồi nó cũng có nhiều cái dư luận, nhiều cái vấn đề chung quanh cái vấn đề đó. Thì riêng bên phía Phật giáo thì quý thầy cũng cố gắng, giàu rằng rất ít ỏi thôi, thì chúng tôi cũng chỉ cố gắng thì nếu mà vận động được chút đỉnh nào để chia sẻ với bà con thì cố gắng bằng mọi cách đem đến để mà tận tay cho bà con. Thì cũng chỉ là một cái việc giọt nước trên biển cả thôi, để nói lên cái tinh thần của đồng bào với nhau trong cái cảnh cùng khốn. Thì đó, thì những nhân đây thì cũng xin cầu nguyện cho tất cả quý bà con mà nạn nhân bão lụt mà đã bị chết một cách oan ức đó, thương cũng mong rằng được siêu thoát. Còn bà con hiện còn sống được và được cố gắng để mà tạo dựng và xây dựng lại cái cuộc sống. Và xin có mấy lời như vậy đối với bà con vậy thôi.
A Di Đà Phật. Tất cả những điều thầy mới phát biểu qua chương trình Thực Cánh Đồng Mây Đi Toàn Cầu, một phần nào nữa cho con xác nhận lại tứ ân của Phật giáo: ơn cha mẹ, ơn chúng sinh, ơn xã hội, quốc gia, ơn Tam Bảo. Ai có nghĩ thế nào về những quà tặng của những người gửi về cho những người khốn cùng? Kệ họ, cho họ nghĩ, thưa thầy. Đồng bào hải ngoại, không những trong những cái mùa bão lụt của miền Trung như thế này, đồng bào hải ngoại trong những mùa bình thường của con người, theo con số của nhà nước, đồng bào hải ngoại chúng con đã gửi về trong nhà nước tới 12, không phải gửi về cho nhà nước đâu, gửi cho những người thân ở Việt Nam tới 12, tới 18 tỷ đô la cơ mà. Đó không phải là ơn, nhớ ơn cha mẹ, nhớ ơn chúng sinh, những người thân mến của mình. Đó không phải là như Đức Phật đã quỳ lạy một đông xương, đó là những người thân của mình. Mà chắc chắn sẽ có một phần nào con nói về cái chuyện quỳ lạy đấy, con sẽ đề cập đến cái chuyện quỳ lạy đấy. Qua những cái điều của thầy đang nói, cái sinh hoạt của thầy, qua những điều thầy vừa mới phát biểu, sinh hoạt của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Nếu nói đến Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, nếu con không nhắc đến ơn Ngài đã mất 7 tháng rồi, thì là cái điều thiếu sót của con để tìm hiểu về giáo hội. Có điều gì cần nhắc đến Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất sau 6 hay 7 tháng ơn Ngài để ngũ tăng thống vãn miên vãn không, A Di Đà Phật, thưa thầy?
Xin thưa với quý đài thì phải nói rằng là cũng rất là đau buồn. Có thể nói rằng kể từ 1970 ngày 75 người cộng sản cưỡng chiếm miền Nam Việt Nam thì họ từ đó tới giờ họ suốt nhiều chục năm như vậy họ tiến hành để họ cố họ tiêu diệt cho được cái Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất chính thống mà đã truyền thừa từ bao nhiêu đời. Thì rồi cuối cùng đó họ dựng lên một cái giáo hội quốc danh và coi như tất cả tài sản cơ sở hay trường học hay cơ sở văn hóa giáo dục đồ gì đó thì họ trưng dụng hết để họ lấy, rồi xong rồi họ lập cái giáo hội của quốc danh để rồi họ chuyển giao qua đó. Cho nên phải nói rằng bên phía chư tôn đức trong Giáo hội Thống Nhất rất là gần như có thể nói rằng đến giờ phút này là gần như họ tiệt tiêu, gần như xong đi đó, gần xong cái Phật giáo Thống Nhất, chỉ còn lại một số rất ít. Bây giờ mà còn lại số ít giờ thì một số rất ít để chia ra là ba bốn nhóm. Và như vậy, tuy vậy rồi, để chia ra ít rồi, nhưng mà nhà nước họ còn họ đưa người vô, để họ xen vô, họ cài cắm vào để rồi họ làm lũng đoạn để rồi tự trong nội bộ cũng phải xào xáo và gọi là chia rẽ lẫn nhau, thì để cho gì, để cho cái giáo hội coi như nó triệt tiêu hẳn đi. Thành thử cho nên cái tình hình của giáo hội Phật giáo Thống Nhất đó, phải nói rất là đau thương. Có thể nói rằng coi như trước khi mà Đức Đệ Ngũ Tăng Thống, cái thời của Ngài Đệ Tứ Tăng Thống thì cũng còn rất là thịnh hành và đông đảo, tuy rằng nhà nước họ cũng đàn áp dữ lắm. Rồi đến Ngài Đệ Ngũ Tăng Thống vừa rồi, Ngài Viên Tịch đó, thì phải nói rằng ngay cả cái đám tang của ông Ngài, người ta cũng quốc danh hóa cái đám tang. Rồi thì cái ngày mà cúng 49 ngày, 100 ngày của ông Ngài, thì họ cô lập, họ phong tỏa, họ chặn, họ không cho Phật tử đến dự. Trong khi đó thì chư Tôn Đức họ bằng cách này cách khác để làm cho quý chư Tôn Đức chia năm xé bảy đi. Thôi, đó thì phải nói rằng làm cho nên cũng không còn được một cái sự hợp nhất như đó. Thì đó cũng là một cái điều đáng buồn. Và chỉ còn lại một ít á, còn một cái lòng trung chính, một cái lòng đối với đạo pháp, đối với dân tộc á, thì rất ít ỏi và cũng cố gắng để gìn giữ, để mà duy trì cái tinh thần của Phật giáo vậy thôi. Chứ cũng chưa biết rằng trong tương lai là nó sẽ còn tồn tại được bao nhiêu năm. Trong khi đó thì nó chia làm 3-4 nhóm rồi, thì mỗi nhóm chia 5-3 thầy vậy với nhau. Rồi nhưng mà rồi giữa mỗi nhóm là lập trường đường hướng cũng khác nhau nữa. Người theo khuynh hướng này, người theo khuynh hướng khác, và cũng không có đoàn kết được. Cái điều đó rất là đau buồn. Nếu như mà tất cả chúng ta đừng bị cái sự chi phối bởi của cộng sản thì hy vọng rằng nó cũng đó đằng này nó bị cái bàn tay đó họ chi phối quá nặng nề đi. Thành tựu cho nên chúng ta cũng không biết là trong tương lai thế nào. Nhưng mà theo tôi á, có thể rằng nếu mà trong tương lai mà để tránh tiếng rằng là cái chế độ này đã tiêu diệt đi cái giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất chính thống, thì có thể nhà nước họ cũng sẽ để cho một cái giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất phục hoạt lại. Nhưng mà đó là một, chỉ theo tôi thì đó là sẽ là một cái giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất trá hình thôi, một giáo hội Phật giáo quốc danh trá hình thôi, và nghĩa là giả danh thôi, hoặc là bán quốc danh thôi, nhưng mà cũng phải là người của nhà nước ở trong đó. Chứ cần có một cái giáo hội Phật giáo thống nhất chính thống thì rất là khó. Bây giờ đó là có thể là thì theo tôi nó như vậy rất khó khăn. Và trong cái lòng người thì bây giờ nó cũng bị phân tán, cái tâm tư thì nó cũng nhiều, không để làm thành tựu cho nên nay thì chúng tôi cũng xin buồn, đau buồn mà thưa qua như vậy và cố gắng để nguyện cầu. Và thì đó thì cái tình hình phải nói rằng vừa đất nước này, quê hương chúng ta như vậy, trước cái họ xâm lược của và Hán hóa đô hộ của Trung Cộng, rồi cái trước cái ách cái nạn độc tài toàn trị, rồi thì những cái sự đàn áp bách hại không thể kể hết, rồi thì quê hương dân tộc tổ quốc và tôn giáo thì bị như thế đầy ải đủ thứ chuyện hết. Cho nên phải nói rằng chúng ta nếu mà mình có cái ưu tư thì thấy rằng là có nhiều cái sự đau buồn lắm, nhưng mà điều cũng không có thể nào mà có thể nói ra hết được ở đây. Xin đó mấy lời vậy đó với anh Minh.
A Di Đà Phật. Thưa thầy, thầy làm con đau buồn theo là vì thầy nhắc đến hơn 2 lần đau buồn. Con biết câu mưu sự tại nhân, con cũng biết cái câu phá sự cũng tại nhân. Ngược lại một thời gian lâu dài, sự liên hệ tình cảm giữa thầy với con với ôn Ngài, lúc ôn Ngài còn ở Thanh Minh Thiền Viện, có lúc thầy nói với con là ôn không nói chuyện với anh Minh được. Những cái chuyện gì nó đã xảy ra, phá sự nó đã xảy ra ngày hôm qua, nó cũng đã qua rồi. Con được biết, tại vì con với thầy, thưa thầy, với các cao tăng của giáo hội trong nước thân lắm, quý mến lắm, qua chương trình Từ Cánh Đồng Mây này quý mến lắm. Con chỉ biết là có giáo hội Việt Nam thống nhất và tăng đoàn giáo hội Việt Nam thống nhất thôi. Bây giờ tại sao lại có 3-4 phe nhóm nữa làm sao? Thế thêm mà một phe nhóm nữa là 3. Tại sao bây giờ lại là 3 mà không là 2?
Dạ. Dạ. Dạ vâng, thì nó cũng do cái hoàn cảnh mà, dạ. Bởi vì khi mà ông ngài, có thể nói rằng khi ông ngài mà trước ông ngài trước khi ông ngài viên tịch á, thì trước cả năm như vậy năm trước á, thì ông ngài cái trí nhớ của ông ngài xuất kém và nhiều việc ông ngài cũng không còn nhớ nữa. Và cộng vào thì cũng có nhiều người người ta trước kia thì lại bị một cái tình thế nào đó, thì là cái tình thế nó lại bị coi như bị sự lũng đoạn, bị chi phối từ ở hải ngoại, nhưng mà rồi về sau này đến khi mà ông ngài tuổi già sức yếu rồi cũng bị chi phối nữa, cho nên rằng nhiều cái việc nó cũng không thể mà nói hết được. Và khi mà ngài viên tịch rồi thì lúc bây giờ trong số chư tôn đức của giáo hội thống nhất đó, nó lại trở thành chia ra 2-3 nhánh nữa. Đó chẳng qua vì cái sự ích kỷ và cái sự riêng tư, vì những cái thiên kiến, những cái biên kiến và vì những cái đó, để thành là mình cũng nói ra thì nó cũng ấy thôi. Và đôi khi người đứng phía này thì trách người bên kia, mà người bên kia thí dụ như cũng có những vị nói cái giáo hội kia nó là tím danh. Có một số vị cũng đứng ra rồi thì cũng suy tôn những cái bậc lãnh đạo như tôi suy tôn lên Đức Đại Lục Tăng Thống, rồi suy tôn lên viện trưởng viện hoa đạo, cũng có hội đồng. Thì có vị thì nói là cái giáo hội đó là tín danh, rồi có những vị thì nói rằng cái giáo hội kia là giả danh, là mạo danh đó. Thành ra rồi có những vị buồn, chẳng hạn một vài vị hòa thượng trong cái hội đồng hồi xưa, trong hội đồng lưỡng viện ngày xưa, thì bây giờ thì thôi ở ẩn và thôi không có muốn dính líu gì hết đó. Thành tự cho nó phải nói, nó chia ra ba bốn khuynh hướng như vậy đó. Thì đó chỉ có thì tôi có một cái điều mà hy vọng, chỉ theo tôi á, đối với các tôn giáo này, các cái giáo hội độc lập á, chân truyền này khó lòng mà sinh hoạt và tồn tại dưới cái chế độ cộng sản lắm. Chỉ khi nào mà không còn cái chủ nghĩa cộng sản, cái chế độ cộng sản hay cầm quyền á, thì có một cái đất nước nó có cái tự do dân chủ nhân quyền, có cái tự do tôn giáo được thực sự, thì hy vọng rằng tất cả mọi cái nền đạo, mọi cái văn hóa, mọi cái đạo đức nó sẽ bắt đầu có thể gọi là để mà hồi sinh lại, cũng như phục hưng lại. Thì đó, thì chúng tôi có một cái hy vọng như vậy đó thôi, chứ còn trước cái tàn bạo, cái độc tài toàn trị của cộng sản, với cái tinh thần cái sự vô thần đó, và cái sự mà thiếu cái nhân bản á, cái tình người á, thì tôi nghĩ rằng các tôn giáo này chỉ còn, nếu có còn, thì đó là những cái giáo hội quốc danh thôi, và là cái công cụ theo để cho coi như làm bình phong cho chế độ thôi. Thầy xin có mấy lời vậy đó.
Thưa thầy, cách đây 1-2-3 phút con có thưa với thầy là quá khứ của thầy, của con không định hình được chúng ta đâu, không hủy diệt được, không ngăn chặn được, hay không đánh bại được chúng ta, mà nó chỉ làm cho chúng ta đã càng ngày càng mạnh hơn. Điều thầy mới phát biểu về sự tàn ác của cộng sản, con nghĩ là A Di Đà Phật các thầy khác cũng biết vậy. Điều thầy vừa mới nói phát biểu về cái sự chia ra để trị, con nghĩ là các thầy khác cũng nói là ba cây chụm lại lên hòn núi cao mà.
Dạ vâng, dạ. Dạ vâng, nhưng mà anh thấy biết rằng cái tâm người á, cộng sản nó cũng biết hết. Nó biết hết mỗi con người nó có những cái mưu cầu gì, những vì danh, vì lợi, vì đó. Cho nên khi mà chúng ta tu hành, chúng ta ấy đó, mà nếu như mà chúng ta không có đạt được một cái trình độ nào đó, hay là có một cái sự tu dưỡng và cho chúng ta hoàn toàn vì đạo pháp, vì dân tộc, vì đất nước, mà nếu chúng ta để bị cái vấn đề danh lợi, rồi cái vấn đề cầu an, đôi khi người cộng sản họ dùng bạo lực, và trước cái sự khổ nạn đôi khi họ dùng nhà tù, dùng bạo lực, súng bóng, và thành thử cho nên con người ta cũng phải ai mà có thể sắt đá được. May lắm thì cũng còn một số để cố gắng ẩn nhẫn để mà gìn giữ, chứ còn trước cái lễ đời vô cùng này thì thành thử cho nên khó có thể vượt qua khỏi các cái vấn nạn đó. Thành thử cho nên chúng ta chỉ cố gắng cầu nguyện thôi đó, thưa anh Minh.
A Di Đà Phật, thưa thầy, con không đi ra ngoài lề đâu. À, bên Hoa Kỳ này chúng con khi đến Mỹ này, người Mỹ người ta nói với con, chúng con là mày đã làm di chúc chưa? Đã làm di chúc chưa? Mày làm cái will chưa? À, thế thì con mới hỏi làm di chúc là làm cái gì? làm di chúc là mày có những cái gì mày để lại đi, để sau này vợ con mày còn sống, không đánh đấm, không chia rẽ nhau vì tài sản mày có đâu. Con đi vào con đi vào câu chuyện của ôn ngài. Ôn ngài thương thầy lắm, ôn ngài cũng thương con lắm. Con xin hỏi thầy là lúc ôn ngài miên vãn ấy, ôn ngài có để lại di chúc, ôn ngài có để lại cái điều gì cho những người đi sau này để trở thành nên một giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất như thời mà còn ở Thanh Minh Thiền Viện, như thời của Đức Đệ Tứ Tăng Thống hay không? A Di Đà Phật, thưa thầy.
Dạ thưa thầy, coi như là cái tâm tình của ngài Đệ Tứ Tăng Thống lẫn ngài Đệ Ngũ Tăng Thống, cái hồi bảo của ngài ạ, thì tôi được biết rõ, bởi vì tôi sát cánh bên ông ngài từ hàng mấy chục năm qua rồi. Thành thử tôi biết hai ngài lúc nào cũng chỉ có một cái hồi bảo đối với đạo pháp và dân tộc và quê hương thôi. Là trước cái lễ đời thịnh suy đó thì các ngài lúc nào cũng ấy. Mà có một cái điều mà phải nói rằng quý ngài rất đau buồn, đó là nhiều khi chư tôn đức cũng mong muốn rằng có một cái đại hội để mà đoàn kết lại hết, để mà có thể gọi là suy tôn cũng như là thỉnh cử tất cả những vị đó ra để cùng nhau để lo đạo, lo đời, lo cho đất nước. Thì ngài Huyền Quang cũng như ngài Quảng Độ đều nói rằng nếu mà còn cộng sản này, tôi nhớ có cái câu rõ, nếu còn cộng sản này thì chúng ta cũng không thể nào họp được, cũng chúng ta không thể nào đại hội được. Chỉ khi nào mà đất nước nó thái bình và không còn đó, như hồi nãy tôi nói đó, thì mày không còn cộng sản nữa thì may ra tôn giáo mới có thể ngồi lại và cùng nhau để mà đóng góp cho dân tộc, quê hương, đạo pháp, xứ sở vậy thôi. Chứ còn cộng sản thì coi như ngày qua ngày Quán Độ đều cứ nói rằng còn cộng sản thì mình không thể làm được gì hết. Và chỉ coi như dạ vâng, cũng ngay cả cũng không hội họp, cũng không có truyền bá đồ gì là được hết cả. Đó thì cái điều đau khổ của quý ngài đó là ngài cũng vẫn thường nhắc nhở lại.
Cái quý thời gian của thầy cũng như của con càng ngày nó càng vơi dần, đèn càng ngày nó càng cận dần. Nhưng mà cứ nói đến chuyện tương lai, thầy thấy đau buồn, con cũng thấy đau buồn. Nhưng mà con xưa với thầy một cái điều như thế này này, chắc chắn thầy biết nhá, con không có va chạm thầy đâu, hay con không có va chạm bất cứ một bậc tu hành nào đâu. Thầy cũng biết, con cũng biết là chiếc áo ròng đâu có làm nên ông thầy tu, phải không thưa thầy?
Dạ vâng.
Ai cũng biết các bậc tu hành bất cứ tôn giáo nào, đi Công giáo, Phật giáo, Tin Lành, bất cứ tôn giáo, các bậc tu hành là những người thực sự có học, có học cẩn thận về tôn giáo, có học về niềm tin để hướng dẫn người ta, con người đến chân thiện mỹ, có học để hướng dẫn con người đến với Chúa gần hơn. Vậy mà chiếc áo ròng không làm nên ông thầy tu. Cũng có những việc, cũng có những điều, cũng có những nơi, có những người, có những người tu hành đã theo đám truyền thông thổ tả ma quỷ đấy, gây bệnh cho con chiên, gây bệnh cho Phật tử, gây bệnh cho tất cả những người, và gây cho những người phải theo đường lối ma quỷ. Con muốn đề cập đến một phần nào, tại vì con có đọc được cái lá thư của Hội đồng Liên tôn, trong đó thầy đứng thầy gửi cho ông Tổng thống Donald Trump tại Hoa Kỳ. Nhưng trước khi con nói chuyện về cái lá thư đó, con nhận được những nhiều điều mà phải nói. Điều thứ nhất là giáo hội Công giáo đã sai. Ông Giáo Hoàng sai, ông Tổng Giám mục là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ sai. Nước Mỹ hiện tại bây giờ chỉ có một Tổng thống, đó là ông Donald Trump. Nước Mỹ hiện tại bây giờ chỉ có một chính quyền Hoa Kỳ, đó là chính quyền của ông Donald Trump. Cho đến ngày hôm nay sau 19-20 ngày bầu cử, nước Hoa Kỳ này chưa có ông Tổng thống mới. Ê thế mà ông Giáo Hoàng đã chúc mừng ông Tổng thống kia là thắng cử rồi. Ê thế mà ông Tổng Giám mục Gomez của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ đã chúc mừng ông Biden. Ông Biden là tổng thống lựa chọn rồi. Sai. Người ta bảo là nếu anh nói với tôi bạn của anh là ai, tôi sẽ nói với anh bạn anh là ai. Những người này đi làm bạn, những người của bên giáo hội Công giáo còn đi làm bạn với quỷ, đi làm bạn với những kẻ đã phá thai, đi làm bạn với những kẻ đồng tính lên ai. Và nếu nhắc đến những thầy tu hành áo dòng không lên nắm thì tu, con cũng phải nhắc đến Đức Đạt Lai Lạt Ma, cũng gửi thơ chúc mừng cho ông Tổng thống, ông làm gì có ông tân Tổng thống Joe Biden. Chưa có, chỉ có một vị giám mục của địa phận Phố Huộc, tức là thành phố ngay bên cạnh con đây này. Ông giám mục trẻ, ông giám mục Michael Olson, ông mới nói là cho đến bây giờ chưa có một cái điều gì ai sẽ là Tổng thống cả, và chắc chắn nó sẽ đi đến tối cao pháp viện để lựa chọn cái điều này. Và chúng ta hãy cầu nguyện. Một lá thơ, một lời phát biểu của một chủ chăn rất là hay. Thầy nghĩ thế nào, Hội đồng Liên Tôn nghĩ thế nào khi có lá thơ gửi đến ông Tổng thống Donald Trump, A-di-đà Phật, thưa thầy?
Dạ vâng, hãy nói rằng cái việc này mà cũng thật là nó tạo ra có nhiều cái buồn phiền và cũng nó cũng ở trong lòng lắm. Thì phải nói rằng ngay từ đầu, không phải là từ ngay từ những 1-2 năm đầu mà Tổng thống Donald Trump đã làm đó, và có những cái chính sách, những cái đường lối đó mà tôi thấy rằng nó đem đến những cái hiệu quả một cách rất là rõ rệt cho Hoa Kỳ. Và không phải riêng cho Hoa Kỳ, những cái đường lối của Tổng thống Donald Trump có thể gọi rằng là nó có thể cứu nguy cả cái dân tộc, cả một cái thế giới này trước một cái họa của đế quốc Trung Cộng đó, đó thì nó muốn thống trị cái nhân loại này. Phải nói rằng đó, rồi những cái vấn đề một vành đai, một con đường, rồi vấn đề Biển Đông, rồi ngay cả như bây giờ Việt Nam này cũng không biết là ngày nào thì nó trở thành ra là nó Hán hóa luôn. Đó thiệt là toàn thể nhân loại tôi nghĩ. Nhưng mà không có may ra, may sao mà lại có được Tổng thống Donald Trump đã xuất hiện ở trên cái thế gian này, để nhờ đó mà có thể cứu vãn được, có thể không phải rằng cho riêng Hoa Kỳ không, mà tôi nghĩ rằng có thể toàn cả nhân loại nữa. Và chính vì quyết chính sách trong Hội đồng Liên Tôn nhìn ra được cái vấn đề đó, và chúng tôi cũng đã thấy như vậy, cho nên rằng là đã có nhiều cái thơ để gọi là ủng hộ và chúc mừng từ lâu rồi. Thì khi mà được biết Tổng thống Donald Trump được Đảng Cộng hòa đề cử ra để mà ứng cử tổng thống là chúng tôi cũng rất mừng rồi. Rồi tiếp đến một cái nỗi buồn là tổng thống lại bị bệnh, thì bên nay Hội đồng Liên Tôn Việt Nam cũng có một cái thơ để mà chia sẻ và cầu nguyện cho cái bị bệnh đó. Khổ một cái điều là khổ cái là cái con COVID coronavirus Vũ Hán đó 19 đó, nó lại là từ nơi Trung Cộng và nó xuất phát ra từ ở Vũ Hán để nó tàn hoại cả cái nhân loại này, gần như là một cái chiến tranh vi trùng và cái chuyện đó là ai cũng biết vậy. Nhưng mà nhiều người họ lại nhân cái dịch bệnh đó là họ đổ hô rằng coi như tổng thống Donald Trump là không bất lực này nọ, để họ kiếm cách để họ triệt tiêu. Mà sự thực ra thì cái đó, cái tội lỗi nó, cái nguồn căn của nó là nó ở nơi Trung Cộng. Mà tại sao mà người ta lại nghĩ như vậy? Rồi cộng vào có thể nó qua cái cuộc bầu cử vừa rồi đó, thì chắc anh ở bên đó anh cũng biết, tôi chỉ biết đơn giản thôi. Thì toàn bộ có thể nói rằng cái sự gian dối, cái sự lừa dối, cái sự tuyên truyền xảo quyệt nó gần giống như cái tôi đọc các cái truyền thông, tôi thấy nó giống như ở bên Việt Cộng ở Việt Nam, nó cũng tuyên truyền lừa đảo lừa dối, và rồi thì là một cái sự gian dối nó tràn ngập. Cho nên tôi có viết trên cái fake của tôi là rằng là gần như là lẽ nào là cái sự gian dối lừa dối, lẽ nào cái sự cái lòng ích kỷ, cái tư lợi cá nhân nó lại đương là lên ngôi ở tại Hoa Kỳ hay sao? Bởi vì một cái nước văn minh tiến bộ mà đứng đầu trên thế giới mà đó, ngày hôm nay cho nên phải nói rằng là chúng tôi cũng rất là đau buồn, cho nên mới nói ra những cái lời và than thở rằng lẽ nào cái sự gian dối, cái sự ích kỷ là đang trở thành lên ngôi ở cái đất nước Hoa Kỳ hay sao đó, cái trong lòng như vậy. Nhưng mà cũng chính vì những cái sự mà chúng tôi lên tiếng ủng hộ Tổng thống Donald Trump, cho nên phải nói rằng đa phần một số bạn bè và nhiều thân hữu cũng như nhiều cái đoàn thể mà trước đây đã từng thân thiết với chúng tôi đó, từng phỏng vấn rồi, cũng là cũng Phật giáo rồi các cái đoàn thể tổ chức á, lại cũng vì biết tôi như vậy đó mà trở thành hai nghĩa là xa cách và còn công kích nữa và cho rằng là mình không biết gì hết và coi như là đi binh vực cái phía của ông Biden, Đanh phía dân chủ và nói rằng và kết tổng thống Donald Trump thế này thế kia, thành thử chúng tôi cũng nghe đó rằng và cũng qua cái công vụ này thì làm cho cái những chúng ta, nếu mà chúng ta không có ý thức một cách sâu thẳm, không nhìn thủng được cái vấn đề và cũng không từng sống với cộng sản, không từng kinh qua với những cái tội ác của Trung Cộng đối với Tây Tạng, đối với Duy Ngô Nhĩ, đối với Pháp Luân Công và cũng không biết cái đó, thành thử thì người ta lại cứ tưởng rằng cái xã hội chủ nghĩa đó nó là thơ mộng lắm, và thành thử cho nên ở đây thôi thì chúng tôi cũng không xin dám nói gì nhiều thì tôi nghĩ rằng anh Minh nắm hết rồi. Thì ở đây chúng ta dạ vâng thì chúng ta chỉ hết lòng cầu mong thôi, bởi vì trước cái thế lực vô minh đó, bởi vì cái tuyên truyền ấy như vậy, nhưng mà bây giờ 80-90% truyền thông tôi thấy gần như là nó là xuyên tả hết và tuyên truyền một cách gọi là không có trung thực, cho nên tôi mới nói rằng lẽ nào là cái lừa dối, lẽ nào là cái dối trá, lẽ nào là cái bầu cử gian lận và cái lòng ích kỷ của con người nó đương ngự trị trên cái đất nước Hoa Kỳ hay sao đó, thì có lòng như vậy. Chính vì vậy cho nên bây giờ nói thật ra mình thấy là hết sức là cô đơn, bởi vì chỉ rất tìm được cái người mà có cái lòng chung như vậy cũng khó.
Thầy A Di Đà Phật, thầy không cô đơn đâu.
Tổ chức là họ còn muốn tẩy chay lại tôi nữa.
Không sao.
Thành thử cũng xin có mấy lời với anh Minh như vậy đó.
Thầy không cô đơn đâu. Và con xin phép để con rút lại cái câu chiếc áo dòng không làm nên ông thầy tu đối với Hòa Thượng Thích Không Tánh. thưa thầy A Di Đà Phật, như thế này này, tại Hoa Kỳ này ông Trump ông có làm thêm một nhiệm kỳ nữa, ông Biden, ông Biden ông có làm tổng thống nó cũng chẳng quan trọng gì cả, ai làm tổng thống thì vẫn phải dẫn dìu dắt cái đất nước này đi không? Thầy vừa mới nói sự gian dối trong đất nước Hoa Kỳ, bất cứ nơi nào khi có sự gian dối thì con người ta tìm đến tôn giáo, tìm đến tôn giáo để có niềm an ủi, để có niềm hướng dẫn. Nhưng mà Giáo hội Công giáo sai. Ông tổng giám mục của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ là ông tổng giám mục Jose Gomez đã ảnh hưởng ông Giáo hoàng. Ông Giáo hoàng là một người giỏi. Ông Giáo hoàng là có một bộ phận cố vấn đằng sau giỏi. Tại sao đi nghe một cái người ngu như vậy? Ông Đạt Lai Lạt Ma là một người danh tiếng tại thế giới này. Tại sao làm một cái điều thiển cận như vậy? Khi chúc mừng một người chưa phải là tổng thống. Thưa thầy, ngày lễ tạ ơn đã trở thành một ngày lễ được dân Mỹ tôn trọng nhiều hơn nhất. Bất cứ tôn giáo nào, bất cứ nguồn gốc nào. Và ngay cả với một người thầy rất là quý mến của con, Hòa Thượng Thích Thông Tánh ở bên Việt Nam, cũng tôn trọng, vẫn quý mến ngày lễ tạ ơn vậy. Với cái nhìn sâu rộng vào ngày lễ này, người ta muốn mang trọn vẹn ý nghĩa cảm tạ vào mùa Thanksgiving. Nó không đơn giản chỉ là một ngày lễ quốc tế, mà là một phần trong nền văn hóa của Hoa Kỳ, một phần trong nền văn hóa của con người được dạy dỗ lên tốt lành. Có lẽ ngày lễ tạ ơn là cơ hội thuận tiện cho chúng ta bày tỏ lòng biết ơn nhau. Con đang biết ơn thầy đấy, không chỉ riêng đối với những người trong tôn giáo. Con đang biết ơn ông Donald Trump đấy. Chúng ta ăn mừng lễ tạ ơn trong tinh thần tứ ân, trong niềm hân hoan vui mừng thành đạt sau một năm trời làm việc hăng say, học hành đỗ đạt, buôn bán mệt nhọc. Những nghĩa cử cao đẹp này sẽ mang lại hạnh phúc và niềm vui trong cuộc sống cho mọi người xung quanh ta, mang lại niềm vui cho thầy, cho con và cho tất cả những người đang theo dõi chương trình này. Người nhận được ân tình nhiều nhất là người biết đền đáp trả và cho đi nhiều nhất. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng con A Di Đà Phật cảm ơn Hòa Thượng Thích Không Tánh. Thầy đã đến tâm tình với con trong mấy chục phút nhưng chúng ta nói được nhiều lắm. Nói được lễ tạ ơn, nói được thầy đi cứu trợ, nói được giáo hội và nói được về tình hình của Hoa Kỳ. mong rằng trời Phật vẫn bảo vệ sức khỏe của thầy, và chúng ta sẽ gặp nhau trong những chương trình kỳ tới. Chúng tôi không quên cảm ơn anh Nguyễn Hoàng, cô Nam Phương, Đài Sài Gòn Dallas 1600, anh Huy Trần, Đài Sài Gòn BSTN, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn, Diễn đàn Chính Nghĩa Chính Phủ Việt Nam Cộng Hòa, anh Tâm An, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, anh Tâm An, người lính giả Vĩnh Long, nhạc sĩ Lê Dinh và Lê Duy đã thân mến mang chương trình này đi toàn cầu. Cho đến lần gặp tới, nhân ngày lễ tạ ơn, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. A Di Đà Phật, xin chào tạm biệt Hòa Thượng Thích Không Tánh. Xin chào tạm biệt quý vị.
Dạ vâng, xin kính chào tạm biệt anh Phan Đình Minh, kính chào quý đài, cũng như xin kính chào tất cả quý khán thính giả đã nghe cái buổi nói chuyện hôm nay. Dạ, xin cầu chúc mọi sự bình an, mạnh khỏe và cùng nhau tôn trọng một cái sự thật chân lý để chúng ta còn có một cái niềm tin để mà sống ở trên cõi đời này. Dạ vâng, xin kính chào tất cả. Dạ.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và Hòa Thượng Thích Không Tánh. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới.
Thương quê hương điều linh đọa đầy nhiều không gian dân quê đời này, nước ngàn mới những cánh chim bay.